Tác phẩm Trên đường băng. Tác giả Tony Buổi Sáng. Người đọc Nam Dương. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Có một nhóm nhỏ các bạn trẻ thế hệ 9X gọi là Tony Buổi Sáng bằng danh xưng rất miền Nam là Dượng. Ở miền Nam, Dượng là chồng cô hoặc dì, không có quan hệ ruột rà máu mủ gì nên thường trao đổi với con cháu rất thoải mái, sẻ chia như hai người bạn. Nên cuốn sách này là tập hợp những lời trao đổi của Dượng với các bạn trẻ đó. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi người ta biết chia sẻ, đặc biệt là những trải nghiệm. Thay vì trải qua và vấp phải để có nó, người trẻ có thể lĩnh hội thông qua sự chia sẻ của những người đi trước. Dành thời gian để trải nghiệm những cái khác nữa, vì thế giới rất rộng lớn và xã hội thì muôn màu, nhưng không dễ để ai đó sẻ chia vì bí quyết kinh nghiệm sống, kinh nghiệm ứng xử, kinh nghiệm làm ăn, họ thường sẽ giữ lại cho riêng mình để kiếm tiền hoặc chỉ truyền cho con cháu dòng họ. Có dân tộc còn xem như là bảo bối, không để lọt ra ngoài nước. Là một thanh niên từ nông thôn lên thành phố học hành, rồi sau đó khởi nghiệp với việc xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thị trường thế giới, Tony xin sẵn lòng chia sẻ với các bạn trẻ về con đường mình đã đi. Trong quá trình làm ăn, cứ có cơ hội để du học, dù ngắn hạn, Tony cũng xách cặp đi. Dù trò chuyện với một cao nhân trên núi cao hay một bác xe ôm ở góc phố, Tony cũng tìm được nhiều cái hay ho trong vốn sống của họ để chiêm nghiệm và viết lại. Tony mong muốn các bạn trẻ Việt ngày càng văn minh hơn, hào sảng hơn, mạnh mẽ hơn để mỗi cá nhân các bạn phải tự tin, tự trọng, tự lập, tự chủ. Mỗi công dân có lòng tự trọng thì dân tộc sẽ tự cường. Tự tin nghĩa là mình tự tin mình phải tin vào năng lực, đạo đức, ý chí, trí tuệ của mình trước thì mới có thể xây dựng được lòng tin với người khác. Mình còn không tin mình thì ai tin? Nên các bạn phải tự tin trước. Một khi một cá nhân có năng lực và có lòng tự tin, cá nhân đó sẽ cất cánh. Dù rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng, con đường nào cũng dẫn bạn đến đại lộ thênh thang. Để cất cánh, một chiếc máy bay phải chạy đà. Hành trang để chuẩn bị chạy đà và cất cánh là gì? Mời các bạn đọc các bài viết trong cuốn sách này. Ở cuối mỗi bài viết là một vài dòng để trắng. Các bạn nên dùng bút chì viết lại cảm nghĩ của mình về bài viết đó và sau 6 tháng các bạn nên đọc lại sách và những gì chính mình cảm nhận. Các bạn sẽ thấy có sự khác biệt rõ rệt trong nhận thức của mình. Tương lai mỗi người là do nhận thức quyết định tất cả. Thành người sâu sắc hay hời hợt, người tích cực hay bi quan, người hạnh phúc hay bất hạnh, người chiến thắng hay thất bại, tất cả đều khởi nguồn từ nhận thức. Nhận thức chính là thước đo sự trưởng thành của một con người. Một khi nhận thức logic đúng đắn thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình sẽ biết mình là ai, sứ mạng cuộc đời mình là gì thì sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa, trọn vẹn, không hối tiếc. Những câu chuyện trong sách đều là hư cấu do Tony tưởng tượng cả hoặc nghe kể lại nhằm minh họa cho ý của mình chứ không đặt nặng số liệu dẫn chứng. Mong các bạn chỉ đọc và cảm nhận tinh thần của một cuốn sách viết theo kiểu văn học hư cấu hài hước, không phải là công trình khoa học hay báo chí. Có một số bài viết là dành riêng cho các nhóm tình nguyện. Trong những năm qua, Tony cũng có tổ chức các nhóm tình nguyện theo chương trình giải cứu nông sản. Khi nông sản bị đổ đống, dội chợ, các bạn sẽ về các địa phương mang lên thành phố, bán giá bằng đúng chi phí để giúp nông dân. Áo ấm mùa đông, lên miền núi, mang nông sản núi cao về thành phố bán, tiền lãi mua áo ấm gửi lên cho các trường tiểu học miền núi, cho các bạn trẻ có cơ hội cọ sát thực tế. Các bạn lưu ý để không bỡ ngỡ với các thông tin trong các bài viết. Đôi lời gửi đến các bạn trẻ với tất cả sự yêu thương của người đi trước. Tony Buổi Sáng. Phần 1. Packing Just List. Chuẩn bị hành trang. Chuyện ở Trung Đông. Các quốc gia ở Trung Đông hầu hết nằm trên những giếng dầu khổng lồ, cứ thế ra sau nhà múc dầu lên bán. Nhưng gần đây, thế hệ con em của các nhà giàu Ả Rập sau khi du học Tây Tàu về, nhận thấy sự giàu có do tài nguyên thiên nhiên mang lại không vững bền được. Múc tài nguyên dưới lòng đất lên bán chẳng khác nào việc con cái cắt đất từ đường của ông bà cha mẹ bán ăn dần. Cổ kim xưa nay chưa có nhà nào bán đất mà làm giàu cả. Những quốc gia phồn vinh nhất có khi lại là những quốc gia ít tài nguyên thiên nhiên, vì con người mới là tài nguyên quan trọng. Không có dòng máu của ai, của dân tộc nào là đẳng cấp, tất cả đều do mỗi cá nhân nỗ lực mà tạo nên đẳng cấp của riêng mình. Một đứa trẻ mồ côi trong trại mồ côi ở Việt Nam cũng có thể trở thành một bộ trưởng ở Đức, cũng không có người dở, chỉ có người lười học tập, lười lao động và biến thành người dở. Ở Trung Đông bây giờ, họ đầu tư con người kinh khủng, điển hình như Ả Rập Saudi, quốc gia luôn dẫn đầu khối Ả Rập về lượng sinh viên du học tại Mỹ và châu Âu. Đặc trưng của nhóm du học sinh Trung Đông là học xong họ về nước ngay chứ không ở lại. Về để mở cơ ngơi làm ăn, chủ yếu các ngành nghề không liên quan đến dầu khí. Họ học không vì bằng cấp, mà học để biết cách làm. Các thành phố lớn Trung Đông trở thành các trung điểm cho du lịch, tài chính, thể thao, hậu cần, vận tải. Vì họ biết tiền đẻ ra tiền. Các doanh nhân ở đây khai thác tối đa lợi thế địa lý nằm giữa lục địa Á, Phi, Âu của vùng và cứ thế hút bạc. Các sân bay ở Dubai, Doha không ngừng mở rộng quy mô làm cơ sở cho ba hãng hàng không đều được xếp hạng 5 sao là Emirates, Qatar và Etihad vận hành. Mỗi hãng có mấy trăm chiếc máy bay tân tiến hiện đại. Họ tổ chức đi thu gom khách hầu hết tại thành phố lớn ở châu Á, từ Phnom Penh đến Mumbai, Tokyo, Thượng Hải, v.v., rồi trở về trung điểm. Từ trung điểm đó, họ túa đi mọi thành phố lớn ở châu Âu và châu Phi. Các sân bay ở đây hoạt động 24/24 và các chuyến bay nối tiếp nhộn nhịp vô cùng. Các xe buýt chở đầy khách từ cửa này đến cửa kia trong sân bay, băng qua những con đường đầy cát của sa mạc, thậm chí từ Terminal, tức là nhà ga này, đến Terminal, nhà ga kia phải đi tàu điện. Ví dụ như sân bay Dubai, đón hơn 70 triệu hành khách một năm, nối tuyến với 270 thành phố trên thế giới, có 90.000 nhân viên phục vụ tại sân bay trực tiếp, nửa triệu việc làm gián tiếp. Hàng năm, sân bay này thu về 27 tỷ đô la bằng GDP của một quốc gia nhỏ. Điều đặc biệt là công nhân viên ở các sân bay phần lớn là người nước ngoài. Họ tự tìm đến để làm việc. Tìm từ khóa Apply Job in Dubai, Doha Airport. Còn trên các chuyến bay, tiếp viên đủ thành phần quốc tịch, phi công cũng vậy, chỉ có máy bay, sân bay tiền lãi là của các ông chủ Ả Rập. Vì họ đào tạo dân họ với thói quen cho việc, tức quản lý và kiếm tiền. Từ bé, học sinh đã được thầy cô dạy là lớn lên hãy làm ông chủ. Dân số nước chúng ta ít thì thuê mướn lao động. Họ có văn phòng tuyển nhân lực ở các nước. Ở Ấn, họ tuyển ở Mumbai, Chennai và New Delhi. Ở Trung Quốc, họ đặt văn phòng ở Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh. Ở Đông Nam Á, họ đặt văn phòng tuyển người ở Singapore và Kuala Lumpur. Các bạn trẻ phải tự nộp hồ sơ và sang đó phỏng vấn, ngày nào cũng tuyển. Các bạn trẻ mới ra trường ở Đông Nam Á rất thích công việc tiếp viên hàng không hay nhân viên mặt đất ở sân bay trung chuyển, thường làm 2-3 năm để kiếm ít tiền trước khi về nước làm ăn. Ngoài ra, nếu làm tiếp viên hàng không, bạn còn có cơ hội du lịch miễn phí. Vì một đoàn tiếp viên bay đường dài, ví dụ đến Milan Ý sẽ nghỉ ngơi vài ngày, toàn ở khách sạn 5 sao. Ở thành phố Hồ Chí Minh, đoàn tiếp viên hay ở khách sạn gần sân bay, nhìn đứa nào đứa nấy đẹp như tiên nữ Ngọc Đông, sáng lóa cả góc trời. Chúc các bạn trẻ tự tin trở thành công dân toàn cầu. Làm việc ở Trung Đông, giá cả sức lao động là công bằng cho mọi quốc tịch. Họ không quan tâm bằng cấp, tốt nghiệp tú tài là đủ, miễn tiếng Anh tốt. Nhưng phải thể dục thể thao để khỏe mạnh, chịu đựng được cường độ làm việc với con nhà người ta. Con nhà người ta bây giờ là Mary, Chao Sinbin, Sasaki, Peter, Mohamed, Naidu, v.v. Nên mình cũng phải cao lớn khỏe mạnh ngang hàng với họ. Từ bỏ thói quen giặt dẹo với iPad, laptop mà đầu tư cho thể lực và trí lực đi mới cạnh tranh quốc tế được. Lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp không phải 4-5 triệu nữa, mà phải là 2.000-3.000 đô la Mỹ. Hàng đạt chuẩn xuất khẩu nó khác hàng bán ở chợ quê. Mình làm ở đó, lương bổng cao nên về quê hương Cà Mau, xài tiền như nước nhé. Gián tiếp làm cho quê nhà giàu có hơn. Ví dụ như một con cua Cà Mau, dân địa phương ăn 20.000 đồng, còn lật qua lật lại, chơi óp, chơi nhỏ. Mình phá giá liền, mua con cua đó giá 200.000 đồng trong sự ngỡ ngàng của thực khách bản địa. Người thì nước hoa sực nức, ăn vận sang trọng, mở miệng nói tiếng Anh lơ lớ. Người ta đang hâm mộ nên mình phải chảnh lên, giả bộ rút ví ra, bo luôn cho chị bán cua 100.000, nói: "Chị ơi, hấp bia Corona giùm em ngang chị." Làm chị ấy lúng túng chơi, dưới quê có ai biết bia Corona là bia gì? Nói giỡn chứ, các bạn trẻ lo đầu tư vào tài sản của mình đi. Chỉ có 4 loại tài sản là vốn sống, nhân cách, thể lực và trí lực, còn lại là phương tiện. Bằng cấp chỉ là miếng giấy chứng nhận trong một thời gian nào đó có vượt qua một kỳ thi sát hạch. Làm ông chủ thì nhiều lúc chẳng nhớ cái bằng đại học của mình để ở đâu. Chỉ có người đi xin việc là móc ra, móc vô, công chứng miết. Biệt thự chung cư cũng chỉ là phương tiện trú ngụ, giống như cái hang đá ngày xưa. Siêu xe, xe hơi, xe máy cũng như là xe ngựa cách đây mấy trăm năm, hay tiền bạc, đô la, vàng bạc cũng chỉ là phương tiện trao đổi hàng hóa thôi, giống vỏ sò cách đây 2.000 năm ấy mà. Đừng nhầm mà đầu tư cho phương tiện, giống cách đây 2.000 năm. Nhiều người ngây ngô đầu tư xây dựng hang đá thiệt đẹp, xe ngựa thiệt to, vỏ sò thiệt nhiều, rồi lúc đó khoe khoang này nọ, nói để dành cho con cháu, giờ có dùng nữa đâu. Nên giờ mình đầu tư biệt thự, tiền bạc, xe cộ, 2.000 năm nữa, tụi nhỏ nó cười mình chết. Ông Tổ để lại một nhân cách lấp lánh, một trí tuệ lung linh vẫn tuyệt vời hơn một đống vỏ sò lòe loẹt. Học, 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 làm, 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 kỷ luật, kỷ luật, kỷ luật.
Chuyện thằng Quân.
Năm ngoái, lúc tìm đơn vị thi công cho Villa de Tony ở quận 9, có anh bạn giới thiệu Tony đến một công ty xây dựng của nước ngoài. Vì anh nói chi phí làm cao hơn một chút, nhưng không có phát sinh nhiều tiền hay trễ hạn. Bạn nào xây nhà rồi thì biết, chủ thầu cứ dự toán 200 triệu, thì lúc xong sẽ thành 300 triệu, dự kiến 6 tháng thì xong, chứ phải mất 1 năm. Dù họ đã xây nhiều nhà, nhưng không hiểu sao, không rút kinh nghiệm, cứ vậy bị hoài. Bữa đó ra tiếp Tony là một cậu còn trẻ tên là Quân, thấy ghi trên danh thiếp là trưởng phòng. Tony ngạc nhiên. Vì ngành này mà lên chức trưởng phòng thường là phải lớn tuổi, hỏi ra mới biết nó ở trọ gần chung cư Tony, nên Tony rủ qua nhậu vào cuối tuần với nhóm bạn trẻ của mình. Nó kể, em mới học xong lớp 9, nghỉ học ở nhà phụ bố làm cửa sắt trên thị trấn Bắc Hà. Sau đó học trung cấp nghề ở Lào Cai, ngành xây dựng dân dụng, vừa học vừa làm, tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc, sau đó vô Sài Gòn. Em vừa đi phụ hồ, vừa tranh thủ học ngành xây dựng ở một trường cao đẳng dân lập trên Gò Vấp. Tình cờ em đọc một câu trong một cuốn sách, đại ý là đời người chỉ có một lần sống trên trái đất, nên đi đây đi đó ra thế giới bên ngoài cho biết. Thế là em lao vào học ngoại ngữ như điên, dù mấy lần bỏ cuộc vì bị ngọng chữ L, N, R, G, C, R. Ban ngày đứng dưới nắng nóng làm việc, tối đến chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng ý chí của một người còn trẻ lại bùng lên. Em lại lóc cóc đến trung tâm và về nhà tự học đến khuya. Rồi có lần em thấy công ty này quảng cáo tuyển nhân viên, em nộp đơn và được nhận vào làm. Ông xếp tay nói, mày học gì không quan trọng, quan trọng là mày có cái gì trong đầu. Đúng 6 tháng sau, em được lên làm trưởng phòng, chỉ huy cả mấy chục đứa. Có cả kỹ sư tốt nghiệp từ các trường đại học lớn nữa chứ. Nó nói em 5 giờ sáng đã ngủ dậy, tập thể dục, rồi đi làm sớm nhất công ty, lên dọn dẹp giấy tờ của mình và của các bạn trong phòng, coi các file trên máy tính, cái nào không xài thì xóa, dọn dẹp máy tính cũng như dọn dẹp ở nhà vậy, rồi thậm chí phụ chị lau công, lau chùi toilet, hút bụi, lau kính trên cao chỗ chị ấy với tay không tới. Trong lúc làm việc, em ngồi viết ra các việc phải làm, nên chiều khi đóng máy tính thì mọi việc đều đã được giải quyết. Hoặc em đã nắm được tiến độ là đang tới đâu rồi để mai vô xử lý tiếp. Buổi tối, em nán ở lại một tiếng hướng dẫn các bạn mới vào hay nhóm sinh viên thực tập. Mình hướng dẫn các bạn, mình cũng ôm lại kiến thức và nhiều cái mới của các bạn phản biện, mình sẽ đi tìm hiểu thêm. Nên lúc họp với sếp lớn bên nước ngoài qua, nhiều kỹ sư tốt nghiệp bách khoa nè, xây dựng nè, nhưng nghe tiếng Anh lõm bõm hoặc không cập nhật kiến thức mới, em phải dịch lại cho hiểu sát nghĩa. Trong các lần tranh luận, em đều có căn cứ và lập luận rõ ràng đưa ra để mọi người tâm phục khẩu phục, dù em chỉ có cái bằng cao đẳng nghề gì đó thôi, chứ không phải là kỹ sư hàn lâm. Tụi kỹ sư kia đầu tiên cũng coi thường em lắm, nhưng riết thấy em tử tế và hiểu biết nên đành im lặng. Có bữa Tony sang nhà trọ rủ nó đi uống cà phê. Nhà trọ của nó nằm sâu trong hẻm, nó ở chung với ba đứa nữa. Tony vô thấy nó đang hì hục lau quạt trần, tivi, bàn ghế gì đều sạch như mới. Nó nói ba đứa kia làm biếng lắm, nói dọn dẹp làm gì, vì đây là nhà trọ mà. Nhưng nhà trọ cũng là nhà mà, chỗ mình ở phải sạch sẽ và tinh tươm chứ, mình hưởng chứ ai hưởng nè. Tony nói đúng, thế loại làm biếng thì nhà trọ nó không lau đã đành, cho nó cái biệt thự nó cũng không lau luôn ấy chứ. Nó nói em ngồi quan sát miết, cứ có góc nào trống là em thiết kế một cái gì đó, có khi chỉ là một cái kệ để bình hoa cho đẹp. Tối nào nếu không gặp khách, nó cũng tự nấu ăn, rồi đi tập thể dục chạy bộ ở trung tâm thể hình, xong về nhà ngồi học Anh văn hay đọc sách đến khuya, chỉ đi chơi với bạn bè vào tối thứ bảy hay sáng chủ nhật thôi, còn lại thời gian là đầu tư cho trí tuệ và sức khỏe. Nhìn nó sống rất văn minh, trên tường là kệ sách có nhiều sách chuyên môn lẫn sách văn học, tranh thủ đọc vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tony mở coi thì bao nhiêu là kinh nghiệm, từ đỏ và đen, hãy để lại ngày ấy đùi tàn, tiếng chim hót trong bụi mận gai, nhà giả kim, quốc gia khởi nghiệp, thậm chí những tấm lòng cao cả cũng có. Tony thấy thằng này còn trẻ mà đọc sách văn học như vậy là đứa hay ho đẳng cấp đây, nên đồng ý cho đi theo rót rượu trong các cuộc nhậu với nhóm bạn. Tony cũng hay gọi nó qua sửa giùm ống nước hay bắt lại điện đóm trong nhà. Nó tranh thủ mang bộ đồ nghề qua làm liền. Làm xong dọn dẹp hút bụi lau sạch như mới, Tony gửi tiền nhưng nó không lấy. Nên cả nhà Tony ai cũng mến, nó thích ngồi nhậu với đám bạn Tony vì thấy ai cũng thành đạt, có sự nghiệp riêng ổn định, bạn nào cũng có gia đình riêng bé nhỏ và thường xuyên gặp gỡ giúp đỡ nhau. Cuộc rượu, cuộc trà nào cũng toàn đàm đạo chuyện văn thơ, không bao giờ bàn chuyện chính sự hay làm ăn gì cả. Dù kẻ bán phân, người sản xuất nhôm nhựa, kẻ bán phấn, đưa hương, tức là kinh doanh mỹ phẩm ấy mà, chứ không phải là văn nghệ sĩ. Nó nói, nhóm bạn của anh á, theo em á, là nhóm tao nhân mặt khách, chứ không có xôi thịt như nhiều trọc phú bây giờ. Nó ngưỡng mộ lắm. Nói các anh giúp em thiết kế cuộc đời đi. Mình nói, dù em có thiết kế cuộc đời hay không thiết kế, thì anh tin là em sẽ hạnh phúc và thành công thôi. Vì em có nhiệt tình, em có trí tuệ, em có sự chăm chỉ và quan trọng nhất là em được lòng mọi người. Và sự chân thành của em xuất phát từ tâm sáng. Tụi anh lăn lộn thương trường mười mấy năm nên nhận biết dễ dàng lắm. Giữa đứa mồm mép và đứa thật lòng thì tụi anh nói chuyện ba nốt nhạc là phát hiện ra ngay à. Mình cho nó bảy câu hỏi, kêu về suy nghĩ trả lời bữa sau mình thảo luận. Thứ nhất là The Mission of Life, tức là sứ mạng của cuộc đời bạn là gì? Sứ mạng ở đây là mày muốn tương lai mày ra sao? Một ông chủ, một quán bánh bèo, một người lãnh đạo ở một tập đoàn, hay một giáo viên, một linh mục, một nhà hoạt động xã hội, hay đơn thuần chỉ là một người đàn ông có một gia đình bé nhỏ, hay thành cái ông gì đó mà mình mong ước. Nó nói về suy nghĩ ba hôm, bữa sau, nó đem qua cho Tony một con gà quay, dắt theo một cô bạn xinh xắn tên là Loan gì đó. Còn tiếp, nhưng mà Tony mệt quá nên không kể nữa đâu.
Một đời sớ rớ.
Sớ rớ là một từ rặt Nam Bộ, chỉ hành động quanh quẩn ở một chỗ mà không làm gì. Người ta dùng nó để nhận biết những đứa có tài và bất tài trong một đám đông. Ví dụ đám tiệc, mấy đứa bất tài, nó sẽ không biết phụ gì với ai, nên cao lớn chồng ngồng, ngán đường ngán xá. Còn không thì ngồi một góc hoặc nằm dài trên giường, ôm cái điện thoại hay laptop coi miết. Vì đầu óc rỗng tuếch, nghĩ không ra việc gì để làm, đứng chầu chực để được sai việc. Hoặc bản chất là đứa làm biếng, thay vì lãng đi chỗ khác sẽ bị mắng, nên nó sớ rớ qua lại để người ta thấy là nó cũng có mặt, hoặc để không mắc cỡ khi ăn. Còn người có tài thì khác, họ sẽ quan sát và nhảy vô làm phụ, thấy ai đó đang nhặt rau, sẽ ngồi xuống phụ nhặt. Thấy chưa có nước đá, sẽ hỏi gia chủ, rồi chạy đi mua, rồi dọn ly, dọn chén, dọn đũa ra trong lúc chờ đợi. Họ ra giữ xe, dắt xe, nhổ cỏ, lau nhà, rửa toilet. Cứ thấy gì không ổn, thì họ sẽ lau vào, dọn dẹp, rồi đếm số khách, bố trí chỗ ngồi, chỉnh âm thanh ánh sáng, vân vân. Người có tài, họ luôn chân luôn tay ấy mà, không bao giờ có chuyện đứng sớ rớ thừa thải như mấy đứa bất tài vô dụng kia. Khi đi làm cũng vậy, người bất tài sẽ lên chỗ làm và tiếp tục sớ rớ, không có óc quan sát nên cái đống rác trước mặt cũng không hốt. Phải ngồi chờ, ai sai việc gì thì làm nấy, thậm chí giao 5 việc thì làm 3 việc, quên 2 việc, nhắc lại thì mới làm. Nhóm bất tài này thường xuyên có thời gian chết, ngồi nhìn vô màn hình, đầu óc vô định miên man, cặp mắt vô hồn. Còn người có tài thì đến chỗ làm, họ sẽ nghĩ ra việc mình phải làm gì hôm nay, ghi vào sổ, họ sẽ quan sát để ý, thấy, à, với cái này, mình sẽ phải làm thế này, thế kia. Sau đó bắt tay vào làm tuần tự đến khi hoàn tất, chủ động trong mọi việc. Gọi cho người này, cho người kia, phối hợp đồng nghiệp, nghĩ cách xử lý sao cho tốt hơn nè, đẹp hơn nè, sạch hơn nè, nhanh hơn nè, gọn gàng hơn nè, hiệu quả hơn nè. Khi còn trẻ tuổi, lúc còn là nhân viên, người có tài bao giờ cũng luôn chân luôn tay từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thậm chí ở lại tới 8-9 giờ tối mới xong. Sau này lớn tuổi hơn, họ sẽ lên làm chức quản lý hoặc làm ông chủ. Còn đám sớ rớ kia thì cứ làm sai vặt viên miết vì tuổi trẻ không có khát vọng, già cả lụm cụm bị tuổi nhỏ, giỏi giang, chăm học chăm làm, giờ đã trở thành sếp, nó chỉ đạo. Có khi phê bình khiển trách, nhiều lúc họ cũng cảm thấy tủi thân. Nhưng cân nhắc cho họ làm quản lý thì không được, vì mấy chục năm qua chỉ có kinh nghiệm sớ và rớ. Nên nếu bạn còn trẻ, để về già được trọng vọng thì ngay từ bây giờ hãy động não và động chân, động tay giùm đi. Mình thấy thanh niên còn trẻ mà hay đứng sớ rớ thì đừng có trọng dụng. Thực tế là có những công ty mà ở đó chỉ có một vài người biết làm việc, số còn lại cùng nhau lượn qua, lượn lại, nhìn chóng cả mặt. Ai cũng đoạt giải vua ngáo ngơ và nữ hoàng sớ rớ. Lúc mình đang làm, thấy nó sớ rớ thì mình nạt, kêu đi ra ngoài đi, chật chỗ quá. Cũng đừng có ôm cái điện thoại hay máy tính khi mọi người đang làm việc, nhìn ngứa co con mắt. Khi nào xong xuôi, tao kêu vô ăn, nhưng trong lúc ăn, nó lại năng suất hơn người khác mới chết chứ. Đặc trưng của nhóm người sớ rớ này là ăn cực khỏe.
Một lá thư Quảng Bình.
Một cậu bé học lớp 11 ở Quảng Bình vừa gửi mail cho Tony. Cậu nói cô giáo của cậu đọc bài Chuyện ở Westbourne cho cả lớp cậu nghe cách đây 2 hôm. Chú thích: Chuyện ở Westbourne là một trong những bài viết của Tony buổi sáng nêu cao tinh thần vượt khó học tập, rèn luyện. Hết chú thích. Cậu thề sẽ từ bỏ hoàn toàn việc chơi game online. Cậu nói nó hại nhiều hơn là được. Cậu thề từ bỏ mọi cái lười biếng cố hữu. Cứ 10 giờ đêm, cậu ngủ và 5 giờ sáng thức dậy. Chạy bữa đầu, một vòng quanh nhà, mỗi ngày tăng lên một vòng nữa. Tối về, cậu sẽ bay đá vào bao cát 100 cái mới tắm và đi ngủ. Cậu cũng tự ra điều kiện, một ngày học 10 từ tiếng Anh mới, cậu sẽ lấy sách tiếng Anh cấp 2 ra và dò lại với mục tiêu là nắm vững những gì đã học, không sót một chữ. Cậu sẽ đọc lại hết các sách giáo khoa lớp trước như lịch sử, địa lý, cái mà cậu nghĩ là tầm phào trước đây. Cậu cũng đã thu âm các bài tiếng Anh cho mình tự đọc. Cậu nói, chưa bao giờ có cái gì truyền cảm hứng cho cậu đến như vậy. Cứ mỗi sáng thức dậy, lòng ngực lại đầy khí trời của một ngày mới và tinh thần tràn đầy năng lượng. Cậu lại lao vào học tập rèn luyện say mê. Cậu hứa với Tony, thời điểm con người có chuyên môn là học thì phải tập trung vào học. Học sinh, sinh viên thì phải học. Cậu quyết tâm sắt đá và sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời, là cây tùng cây bách chứ không phải là dây leo tầm gửi. Cậu sẽ báo cáo cho Tony vào từng tháng sự tiến bộ của mình. Dù Tony có đọc và có trả lời không thì cậu cũng không quan tâm, đơn giản là cậu muốn rèn luyện kỹ năng viết. Tony thấy hài lòng, sẵn đây nói luôn với các bạn trẻ, nếu Thượng Đế cho ta lại một cuộc đời, chúng ta nên thiết lập các mục tiêu sớm hơn, và với bất cứ lứa tuổi nào, sự tỉnh thức cũng đều không muộn. Dù đã đi làm, ngay bây giờ, hãy đến các trung tâm ngoại ngữ để học. Hãy ra các nhà sách để mua sách về đọc. Hãy đến các trung tâm thể dục thể thao để ghi danh tập võ, tập cầu lông, tennis, tập khiêu vũ, tập bơi lội trên Facebook của các bạn bè. Chẳng có gì mới đâu, mấy trang tin tức cũng vậy, đọc vài tờ báo chính thống biết xã hội xung quanh thế nào, rồi thôi, tắt máy. Online một ngày 30 phút là đủ. Một dân tộc hùng cường sẽ bắt đầu bằng những học sinh khỏe mạnh và thông tuệ. Đất nước hóa rồng, hãy kiêu hãnh là một hồng cầu, đừng là khúc ruột thừa của con rồng ấy. Sức mạnh chỉ có từ nội lực và tinh thần bên trong. Bạn thử quan sát lúc con gà nó nở. Đầu tiên, con gà bên trong quả trứng sẽ cựa mình, nó sẽ mổ cái vỏ, rùng mình trút lớp vỏ ấy và bước ra nhìn đời. Còn nếu ai đó mong muốn giúp nó mà tìm cách bóc tách cái vỏ, thì con gà con ấy sẽ chết. Cuộc đời cũng y chang vậy. Không ai làm giùm cho đâu, không ai có thể giúp mình thành đạt được. Mình muốn mình thành ai, thì tự quyết. Có những tuổi trẻ đầy sức sống, bụng sáu múi, mặt đẹp sáng bừng, trí não thông tuệ. Ở ngoài sân bóng, ngoài hồ bơi, trong những trung tâm thể dục thể thao, các nhà văn hóa cùng nắm tay nhau hát vang ngoài công viên, đi vùng cao, vùng xa, xóa mù chữ, mang ánh sáng văn hóa với cộng đồng. Chúng ta có một quỹ thời gian ít ỏi để xây dựng nền móng cho ngôi nhà mình, thành cao ốc chọc trời hay là nhà tranh siêu vẹo thì tùy bạn quyết định vào hôm nay. Nếu để tới ngày mai, bạn sẽ bị mất một ngày vô nghĩa và có khi sẽ không bao giờ làm được cái gì hết. Người thất bại hay hẹn, câu cửa miệng là thôi từ từ, để mai cũng được mà.
Một lá thư Cà Mau.
Còn tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật, hiện công tác tại một công ty thủy sản gần thành phố Cà Mau. Con thích bài Phết Phẩy và Ma Lanh của Dượng. Con luôn luôn dặn lòng mình không bao giờ được phép phết phết phẩy. Gần đây, công ty con có mở thầu máy móc thiết bị cho nhà máy mới. Mấy sếp nói, thôi con quyết định coi máy của ai được thì chọn. Vì con là kỹ sư trưởng trực tiếp vận hành nên phải ưng thì mới được. Đấu thầu, ai giá rẻ thì thắng. Nhưng con thấy, thầu mà chỉ dựa vào giá như vậy rất nguy hiểm vì sẽ tạo cơ hội cho mấy nước khác chuyển giao rác thải qua cho mình thôi. Dượng biết không, ở các nước phát triển như ở châu Âu, rác thải, ví dụ hóa chất cực độc hại, nếu tiêu hủy phải mất 2 euro một lít. Ví dụ, họ có 10.000 lít hóa chất này, nếu đốt thì mất 200.000 euro. Cái họ bơm vô bình ắc quy, rồi thành lập một công ty con nào đó, ví dụ ABC Limited Company, rồi rao bán. Ví dụ một công ty nào đó ở mấy nước ngây ngô như ở châu Phi chẳng hạn, thấy giá họ rao có 50 cent một bình, cả container chỉ có vài ngàn euro, lại cho thanh toán trả chậm 180 ngày, nhận hàng rồi mới trả tiền, nên hí hửng nhập về. Họ nghĩ hàng trong tay họ, tiền thì chưa thanh toán, chả sợ gì. Lúc kiểm hóa, dưới cảng mở ra mới thấy là hóa chất độc hại. Mới từ chối nhận hàng, nhưng quy định ngoại thương quốc tế bây giờ chưa có cách giải quyết trường hợp này. Nếu người giao hàng họ không lấy về, thì coi như hàng cứ nằm ở cảng châu Phi miết. Cả chục năm thì nó xì ra, chảy ra, tàn phá môi trường. Còn công ty kia thì có thể đã đóng cửa, không liên hệ được. Mấy nước phát triển nói như vậy. Họ xuất hàng đi thì dễ dàng lắm, nhưng mình đã xuất qua nước họ thì họ lại kiểm tra rất kỹ. Ví dụ như mình xuất hàng qua châu Âu, nó phải cấp quota hạn ngạch, EU code tức là mã chứng nhận. Đoàn thanh tra của nó qua tận nước mình vô nhà máy cả chục lần khảo sát, hay nông sản phải có Global Gap, HACCP, ISO, v.v. Nên chuyện nó nhập rác ngược lại là không thể. Công ty con từng nhập một lô hàng từ Italia như vậy đó Dượng. Nó nói dạng cấp đông IQF có 1/3 giá thị trường, lại cho nợ 6 tháng. Ban giám đốc con nghĩ chả sao, dù gì thì cũng giữ tiền của nó, có gì đâu mà sợ. Lúc hàng về cảng mở ra toàn là máy móc cũ với mấy axit độc hại phải đem đi tiêu hủy. Cả nước mình chỉ duy nhất một nhà máy ở Kiên Giang là có khả năng đốt bỏ các chất thải này, nhưng cũng tốn tiền lắm Dượng. Nên làm ngoại thương phải giỏi thật sự và phải có tâm sáng mới không bị mắc mưu tụi nước ngoài. Con đọc báo ở cảng biển các nước đang phát triển như Campuchia, Bangladesh, Indonesia, hàng ngàn container chứa rác thải độc hại vô chủ nằm la liệt tái xuất thì họ, tức là chủ hàng, shipper không lấy. Con lên mạng đọc tài liệu, bổ sung thêm vào rào cản kỹ thuật nữa, phải đạt tiêu chuẩn môi trường như vậy nè, thì mới đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Có hai nhà thầu, một Trung Quốc, một Hàn Quốc sẽ bị loại nếu con đưa công khai tiêu chuẩn này ra. Vì thiết bị của họ sản xuất ở thập niên 80, cũ quá rồi, Họ muốn thay và vứt bỏ thì bán qua nước mình, kiếm ít tiền.
Tối qua, đại diện của hai công ty này tự tìm đến nhà trọ của con. Họ đặt vấn đề là trích cho con phần trăm nếu con không đưa rào cản này vào quy trình đấu thầu. Nếu con đồng ý, thì đủ tiền mua một cái villa bên cạnh nhà Dượng luôn. Nhưng con đã từ chối. Con có quyền chọn sự thanh cao, phải không Dượng? Mình làm đúng lương tâm thì ăn ngon ngủ yên, đời vậy chẳng sướng hay sao? Tụi nó thấy con từ chối. Nó nghĩ là con đòi phần trăm cao hơn nên lại hẹn tối nay gặp nữa. Con bực mình quá, báo cáo luôn với hội đồng quản trị là có thằng đó đó, vậy đó. Rồi tắt máy, đổi sim luôn, chỉ ban giám đốc biết số mới thôi.
Khoe với Dượng chút chứ. Từ một kỹ sư bình thường tốt nghiệp xong, bạn bè con ở lại Sài Gòn hết, chỉ có mình con về tận miệt dưới này để làm. Sau 4 năm con lên làm kỹ sư trưởng, lương thưởng cũng 20 mấy chai một tháng. Từ đứa tiếng Anh lõm bõm, bữa này con có thể giao tiếp lưu loát với các khách hàng đến thăm nhà máy hay các nhà cung cấp đến bảo hành máy móc thiết bị. Tối nào con cũng tới nhà một thầy giáo dạy tiếng Anh cấp 3 ở thị trấn để luyện. Nên sếp hay cho con đi nước ngoài tham dự hội chợ thủy sản. Đến nay đã đi được 5 nước rồi đó nha.
Con cũng chơi tennis vào 3 buổi tối trong tuần nên khỏe mạnh, tráng kiện, đẹp trai vô cùng. Con cũng đã tích lũy được mấy trăm triệu và có mua được miếng đất nhỏ. Con làm thêm, chắc 2 năm nữa là cất được cái nhà rồi cưới vợ. Con sẽ giàu có một cách lương thiện, con hứa với Dượng như vậy. Bữa nào con lên Cần Thơ chơi, nếu Dượng cho con gặp, thì con sẽ tặng Dượng một giỏ tôm càng xanh, ăn lấy thảo nha. Trong công ty con á, cũng có mấy bạn bên phòng vật tư, phết phẩy ghê lắm, ra chợ mua 500 đồng hành trước khi đứng lên. Nó cũng giật thêm một quả ớt bỏ vào túi. Điện thoại email trong giờ làm việc cứ chạy ra chạy vào, lén lén lúc lúc. Dượng ơi, mình có nên trề môi khinh bỉ mấy đứa đó không Dượng?
Tony trả lời. Viết gì mà dài dữ vậy anh hai?
Người ta chọn cách sống thế nào thì thay kệ người ta. Họ muốn được người khác tôn trọng thì họ sống tử tế. Họ muốn được người khác yêu thương thì họ phải cho đi. Họ muốn bị coi thường khinh khi thì họ sống kiểu chụp giật, mình thanh cao thì mình sướng tâm, đẳng cấp, nhìn xuống họ, vì mình ở trên mà, một level khác nữa. Khinh hay không, tùy con, nhưng đừng có trề môi, nó ghét, nó quánh cho sưng vù lên, thì hết đẹp á nha.